Công chúa nghe xong, liền tâu rằng: Xin phụ vương chớ khá đề cao oai người mà mất thanh danh mình. Xưa nước Yên ta đặt vững giang sơn, dựng nên cơ đồ, cũng may nhờ có nhà họ Tôn, là Tôn Võ Tử. Bấy giờ, tiếng người hãy còn bốn biển bia danh, tám phương khiếp vía. Huống chi, nay chồng con cũng trong dòng ấy. Nay lại hiện tiền sẵn có hai trai oanh liệt. Đứa nào cũng võ nghệ tinh thông, binh thư nhàn thục. Xin phụ vương hãy giáng chỉ cho vợ chồng con, lãnh chức nguyên nhung, đặng chọn ngày giấy binh, đi rửa hờn cho vương phụ. Yên vương nói: Cha cũng đã biết, nhưng mà lúc này, cha đã sức yếu tuổi cao, mình rồng lụm cụm, hôm sớm không ai, mà thái tử thì còn thơ dại. Đã vậy, vả lại, con là phận nữ lưu, cầm thương lên ngựa ra chúng chiến trường. May thì chẳng nói làm chi, còn rủi, cha thêm sự buồn lắm thay. Công chúa tâu: Con tuy là phận gái khuê phòng, song ngày trước có học đạo tiên gia với thánh mẫu. Con đã từng theo chồng con trăm trận, đuổi Ngũ Tân nơi nước Sở, xô binh Bạch Khởi diệt nhà Tần, gánh vác giang sơn, hưng phò xã tắc cũng lâu. Nay con cuối xin vương phụ. Yên vương thấy công chúa quyết chí, bèn nhậm lời giáng chỉ cho Tôn Tháo làm chức nguyên nhung, hiệp với công chúa, thống lãnh 40 vạn hùng binh, lại ban riêng cho hai vợ chồng, mỗi người 3 chung ngự tử, rồi bãi chầu. Qua ngày sau, Tôn Tháo lãnh soái ấn, rồi liền truyền lệnh cho chúng tướng, dẫn nhau đến giáo trường điểm binh. Án theo, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, chia ra làm 5 đạo. Dinh thứ nhất là giáp ất mộc, cờ xanh giáp xanh, ở tại phía đông. Dinh thứ nhì là bính đinh hỏa, cờ đỏ giáp đỏ, đóng ở phía nam. Dinh thứ ba là canh tân kim, cờ trắng giáp trắng, đóng ở phía tây. Dinh thứ tư là nhâm quý thủy, cờ đen giáp đen, đóng ở phía bắc. Dinh thứ năm là mậu kỷ thổ, cờ vàng giáp vàng, đóng tại trung ương. Còn kỳ dư thì dàn đều theo thức lớp đó. Khi nguyên soái Tôn Tháo thao luyện quân sĩ xong rồi, bèn vào phục chỉ cho vua hay. Yên vương khiến giọt yến tiệc đãi Tống Hành. Khi ăn uống dặn dò sau trước xong xuôi rồi, Yên vương bèn phong cho cháu ngoại là Tôn Hổ với Tôn Long làm chức tiên phong đi trước. Còn phò mã với công chúa cưỡi ngựa dẫn chúng tướng theo sau. Lúc ra khỏi thành, đốt 3 tiếng pháo, kéo rốc binh, nhắm Đông Tề tấn phát. Binh Yên khi đi, vừa đặng vài trăm đường, bỗng thấy trước mặt có một đội binh đang đứng đợi. Thám mẻ bèn bay ngựa trở lại báo rằng: Xin nguyên nhung hạ lệnh, có binh giặc đón đường. Phò mã Tôn Tháo nghe báo vậy, thì không đủ tin, bèn khiến kẻ khác đi coi lại. Dây lâu thám tử trở về báo: Không phải là binh giặc, song có thái tướng muốn đến cầu ra mắt nguyên soái. Tôn Tháo cho đòi vào. Nguyên hai tướng này là gia thần của Yên Bình thái tử sai ra. Khi thái tử nghe nói phò mã và công chúa lãnh binh đi phạt tề mà không có tới dân lễ tống hành đặng, nên hôm nay sai Tống Lượng và Cao Kiên đem 500 xe lương thảo và 10 muôn lượng bạch ngân dâng cho phò mã để dùng mà khao thưởng ba quân. Phò mã tiếp lấy lễ vật rất vui mừng, còn công chúa lại kêu hai tướng mà dặn rằng: Hai ngươi về thưa lại với thái tử, nói rằng ta dặn hôm sớm phải dự đạo làm con cho hết lòng. Hai tướng vâng lời, lạy tạ, lui ra. Hồi thứ 24. Quan Huỳnh Thảo, công chúa nghỉ binh, ải giới bài, liêm hùng hội yến. Nói về Tôn nguyên soái, từ biệt hai tướng xong rồi, liền sai Tôn Long, Tôn Hổ lãnh một đạo binh mã, dựng cờ hồng, làm chức tả hữu tiên phong. Lý Thái, Triệu Cường lãnh một đội, kéo cờ xanh, coi về phía tả quân. Vương Hùng, Trương Hổ lãnh một đội treo cờ trắng, coi về phía hữu quân. Tôn Thắng, Vương Kỳ lãnh một đội cầm cờ đen, coi về phía tiền quân. Trấn Quế và Hồ Phương lãnh một đội phất cờ vàng, coi về hậu quân. Đâu đó bày khai đội ngũ, sinh kỳ rực rỡ, khí giới nghiêm trang, nhắm sơn đông trực chỉ. Khi Bình Yên đi vài ngày, bỗng có thám tử trở lại báo. Trước mặt là Huỳnh Thảo Quang, xin Nguyên Nhung hạ lệnh dồn binh an nghỉ. Tô Nguyên Soái bèn khiến quân cầm lệnh tiễn vào thành phố thông tin. Nói về hai tướng giữ ải Huỳnh Thảo Quang, tên là Thiết Giang và Lý Hải. Nhằm khi vô sự, hai tướng đang ngồi bàn luận binh thư, bỗng có quan giữ cửa vào báo. Đây có phò mã và công chúa, lãnh ấn Nguyên Dung đi đánh Tề. Binh đã gần đến cửa quan, xin tướng gia ra lệnh, khai thành nghinh tiếp. Hai tướng hay tin, lật đật sửa soạn y quan lên ngựa, ra khỏi thành tiếp trước. Công chúa và phò mã vào đến trung đường, hai tướng đãi đằng rất hậu. Lúc ấy, Tôn Nguyên Soái hạ lệnh cho tam quân đình yên 3 ngày, rồi sẽ thượng lộ. Qua ngày thứ tư, quân sĩ dậy sớm, cơm nước xong xuôi, Tôn Nguyên Soái truyền lệnh phát pháo kéo cờ, dẫn binh ra khỏi thành nhắm Đông Tề tấn phát. Khi binh dẫn đặng đi mấy ngày đường nữa, bỗng có quân thám mã trở lại báo rằng: trước mặt đây là ải Giới Bài, về phần đất nước Triệu, xin Nguyên Dung toan định. Tôn Nguyên Soái liền truyền lệnh, an dinh, rồi viết một phong thư, sai quân đem vào thành thông báo. Nói về tướng giữ ải Giới Bài nước Triệu, tên là Liêm Hùng. Đang khi phân đoán việc binh, bỗng có quân vào báo. Hôm nay có phò mã nước Yên đi phạt Tề, người còn đóng in ở ngoài thành, khiến quân dân thư, dạy đem vào cho lão gia rõ. Liêm Hùng tiếp lấy phong thư coi rồi, liền sai quân vô hậu dinh, kêu con là Liêm Pha ra dặn. Nay có tôn phò mã ở bên Yên, dẫn binh đi ngang qua ải mình, vậy con phải mau ra rước vào quan mà thết đãi. Liêm Pha vâng lệnh, lên ngựa, tức thì thẳng đến tiền quân, thông tin ấy. Phò mã và công chúa đặng tin, cảm mừng, bèn hạ lệnh cho ba quân đi thẳng vào ải. Liêm Hùng khi ấy ra khỏi dinh, đón rước chào mừng và nói rằng: Ngu huynh không hay hiện đệ và công chúa tới đây, nên cam thất lễ. Phò mã và công chúa xuống ngựa, hết lòng cung kính đáp lễ lại, rồi dẫn nhau vào đại đường phân ngôi chủ khách mà ngồi. Kế đó, công chúa kêu hai con mình tới, lại ra mắt Liêm Hùng. Liêm Hùng xem thấy Tôn Long và Tôn Hổ, môi tợ thoa son, mặt như dồi phấn, mình cao 8 thước, lẫm lẫm oai phong, bèn khen thầm: thiệt là con dòng cháu giống. Liêm Hùng chịu lại rồi, nói rằng: nhà họ Tôn với nhà họ Liêm từ đời trước đến nay vẫn giao tình rất hậu. Bây giờ đây, ngu huynh cũng có sinh đặng một trai, tuổi tác cũng chừng hơn 20. Muốn làm sao cho ba kẻ kết hiệp đệ quân, sinh tử giữ đồng, tình cốt nhục, nghĩa núi sông. Nếu ai có tai nạn phải ra tay cứu giúp, chẳng biết phò mã và công chúa có bằng lòng chăng? Công chúa thưa: hiền huynh có lòng như vậy, vợ chồng tôi đâu dám chối từ. Nói rồi, khiến quân đặt bàn hương án, kêu ba đứa lại với trời đất, xin kết làm đồng tử đồng sinh. Cáo tế xong rồi mới hỏi thăm tuổi tác. Liêm Pha lúc này 22 tuổi, làm anh. Còn Tôn Long mới 17, Tôn Hổ 15 thì làm em như lời nguyện. Ba anh em phân tôn ti thượng hạ với nhau rồi, bèn dắt nhau vào lại Liêm Hùng với Tôn Tháo. Kế bày yến tiệc ra ăn uống và khao thưởng ba quân, đồn binh lại nửa tháng. Đây nói về sự thế hệ họ Liêm với họ Tôn làm anh em với nhau. Về sau, hồi Bàng Quyên làm tướng bảy nước, đem binh qua đánh nước Yên, kéo binh đi ngang qua nước Triệu, Liêm Can không cho đi. Bàng Quyên cả giận, thích tử Liêm Can. Chừng Tôn Tẩn hạ sơn, bắt Bàng Quyên phân thân ra trăm đoạn, trả thù cho Liêm Can. Đến sau Vương Tiễn giúp Tần Thủy Hoàng gồm sâu tháo nước, dòng họ Tôn lại bị Vương Tiễn giết sạch. Sau này, Liêm Pha có sinh một gái tên là Tú Anh và học đạo với bà Lê Sơn tổ mẫu. Khi nàng hạ sơn thì kết nghĩa Tào Khang với Tôn Yên, đánh phá binh Tần, bắt Vương Tiễn trả thù cho dòng họ Tôn. Ấy là về sau, oan oan tương báo. Đây nói về binh Yên, đồn trú tại ải Giới Bài đã đặng nửa tháng. Tôn Nguyên Soái bèn truyền lệnh cho ba quân phất pháo, kéo cờ, dẫn binh ra thành. Còn vợ chồng trở vào từ giả Liêm Hùng mà dời gót. Cha con Liêm Hùng đưa đón khỏi đôi ba dặm đường mới từ biệt. Lúc ấy, Tôn Tháo dẫn chúng tướng đi đặng mấy ngày đêm. Vừa tới núi Nhĩ Long, thình lình nghe tiếng quân ó vang rừng. Dây lâu thấy một đảng lâu la xông tới. Tướng làm đầu tay cầm cây tuyền hoa phủ, bay ngựa đến la liếng tiếng hỏi rằng: "Quân binh chớ chạy, hãy mau nạp tiền mãi lộ cho ta thì mới được đi, bằng không tánh mạng ắt chẳng còn." Quân Yên thấy vậy thối lại báo cho Tôn Nguyên Soái hay. Nguyên Soái bèn hạ lệnh dồn binh đóng trại. Hồi thứ 25, Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ, Tôn Hổ đấu sức đánh Thần Võ. Khi Nguyên Soái Tôn Tháo truyền lệnh dùng binh lại, rồi tức thì sửa soạn thương giáp, vừa muốn lên ngựa, Tôn Long khi ấy thưa với cha mình rằng: "Xá chi loài tiểu khấu mà nghiêm phụ phải nhọc nhằn. Xin để cho con lấy công đầu, xin phụ thân nhận lời hạ lệnh." Tôn Nguyên Soái nói: "Con đã quyết chí, cha cũng bằng lòng. Nếu ra giao phong thì con phải cho cẩn thận. Trận đầu mà sơ suất, ắt chẳng phải điềm lành. Con khá hết sức bình sinh mới đặng danh hào kiệt." Tôn Long cúi đầu vâng lệnh, liền nai nịch hẳn hòi, cầm thương lên ngựa, lướt tới trận đồ. Tướng Lâu La xem thấy có một viên thiếu niên ra trận, bèn hét lớn và nói rằng: "Thằng nhỏ mà lớn mật, dám đem thịt nạp miệng hùm, hãy xưng tên họ ngươi cho biết sức tài mổ." Tôn Long vừa cười vừa nói rằng: "Vậy chứ ngươi ở đây không hay nghe nói danh ta sao? Dòng Tôn Võ vang danh thiên hạ. Phụ thân ta là Phò Mã Yên Vương, tiền phòng ấy Tôn Long là ta đây. Còn ngươi, tên họ gì? Hãy nói cho ta biết." Tướng Lâu La đáp lại: "Nhĩ Long Sơn Tụ Nghĩa, Cao Nguyên Võ là ta." Tôn Long nói: "Vậy thì ngươi mau xuống ngựa mà đầu hàng cho khỏi nhọc công ta ra sức." Nguyên Võ nghe nói cười ngất, và lại nói rằng: "Thằng nhỏ, mi điên hay sao vậy? Mi hãy coi cây tuyên hoa phủ của ta đây." Nói rồi, hô búa tới chém nhau. Tôn Long cũng đưa thương ra đỡ. Một thương một búa cũng như cọp giỡn với rồng. Đánh thôi bụi cát bay lấp rừng. Tiếng quân reo hò vang dậy núi. Đánh đặng 50 hiệp dư, Nguyên Võ liệu bời, không cự lại. Vừa muốn quay ngựa thối binh, không dè Tôn Long lên mắt dừng thương, nhảy qua bắt sống Nguyên Võ trên lưng ngựa mà trói lại. Quân Lâu La xem thấy, bốn phía vỡ tan, bị binh Yên chặn đường, đánh khóc la rền núi. Khi tan trận, vợ chồng Tôn Nguyên Soái ra ngồi nơi trướng đợi tin. Kế dây lâu, Tôn Long dẫn Cao Nguyên Võ vào quỳ lại dưới trướng, xin nạp đầu công. Vợ chồng Tôn Nguyên Soái cả mừng, bèn ra quân lấy rượu, thưởng tài con ba chén. Công chúa thứ em ấy, xem mạo Nguyên Võ hình dung tuấn tú, diện mạo khôi ngô, bèn sai quân dẫn Nguyên Võ vào học dinh giam lại. Tôn Tháo thấy vậy làm lạ, bèn mới hỏi vợ mình rằng, chẳng hay phu nhân sai giam tướng giặc làm chi, sao không hạ lệnh chém? Công chúa thưa, vả chăng ta tính đi rửa hờn bên Tề quốc, mà tướng sĩ mình chẳng có bao nhiêu người tài bộ, nên ý thiếp muốn để tướng ấy, dụ nó vào đầu hàng, thì ta được thêm tướng tài giúp sức. Tôn Nguyên Soái nghe vợ nói, phải, thì khen rằng, phu nhân thiệt cao kiến, ý bổn soái chẳng dám bì. Chuyện giảng xong rồi, liền bàn tiệc ra ăn uống và khao quân sĩ. Nói về chủ tướng Lâu La ở núi Nhĩ Long, cho con xuống núi săn bắn chơi, đã hơn nửa ngày, không thấy trở lại, bèn bước ra chốn tụ nghĩa đường ngồi trông đợi. Dây lâu bỗng thấy một tốp Lâu La ở dưới núi, chạy ào lên nói rằng, không xong rồi, đại lão gia ôi, họa lớn đã tới. Cao Khôi nghe báo, sửng sốt không biết việc gì, bèn hỏi rằng, chuyện gì là họa lớn, hãy nói mau, nghe thử. Bọn Lâu La vừa thở vừa thưa rằng, khi nãy đại vương xuống núi, gặp một tướng thanh niên mình mặc bạch giáp bạch bào, cưỡi con ngựa bạch câu, tay mặt cầm cây lê hoa thương, tay trái đeo roi hổ vị. Đại vương lại khinh thường nó là con nít, nên đánh với nó mà chẳng đề phòng. Không dè thằng nhỏ ấy thiệt giỏi quá, thương múa như bay, roi hoa tợi chớp. Nó đánh nhau với đại vương mấy mươi hiệp, thình lình nó dừng thương lại, nhảy qua bắt sống đại vương nơi lưng ngựa về dinh. Bọn tôi thì trong ba phần bị chết hết một, xin lão đại vương toan liệu. Cao Khôi nghe báo, tai vang dường như pháo nổ, mặt đỏ tờ lửa, hừng bèn lớn nói tiếng rằng, ta quyết xuống núi ăn cho đặng thịt thằng nhỏ bạch bào, mà trả thù cho con ta mới vừa dạ. Nói chưa dứt lời, người con thứ hai là Thần Võ lại thưa rằng, xin gia gia chớ có ra sức nhọc thân, để cho con đề binh xuống núi báo cừu cho huynh trưởng. Nói rồi dốc quân phát ba tiếng pháo, kéo bọn Lâu La xuống núi thẳng tới dinh yên, kêu lớn và nói rằng, bớ Nguyên Soái yên, mau đưa thằng tướng nhỏ bạch giáp bạch khôi đó ra đây thì vạn sự hóa giải, bằng không chớ trách ta vô đạo. Quân Kỳ Bài nghe kêu nói, bèn thông báo cho Tôn Nguyên Soái hay. Tôn Tháo khi rõ được việc ấy, liền ra lệnh kích cổ chúng tướng lại thương nghị. Tôn Tháo đang khi bàn soạn với chư tướng, bỗng thấy dưới trướng có một vị thanh niên, mình mặc hồng bào, hồng giáp, bước tới thưa rằng, tiểu tử xin mãnh lệnh ra binh, phụ thân rộng lòng hạ lệnh. Tôn Nguyên Soái xem lại là con mình, tên Tôn Hổ. Tôn Tháo bèn nói, nếu con muốn xuất trận thì cha cho, nhưng phải cẩn thận chớ nên khinh giặc mà lầm mưu giặc. Tôn Hổ dạ rang, vâng lệnh lui ra, cầm thương lên ngựa, phát pháo khai binh. Còn ngoài trại thì Cao Thần Võ cùng Lâu La đang đợi. Khi Tôn Hổ kéo binh ra ngoài trại, Thần Võ ở xa xem thấy một viên tiểu tướng, đầu đội mũ, tử kim quan, mình mặc hồng bào, hồng giáp, lưng đeo ngọc đai, vai mang gươm long hổ kim và có thần tiễn bảo cung, cưỡi con ngựa xích thố, tay cầm cây hồng anh thương, tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm. Cao Thần Võ có ý khen thầm, bèn kêu lớn nói rằng, bớ thằng nhỏ kia, ngươi đi đâu đó, có nhị đại vương đứng đợi đây. Tôn Hổ nghe kêu, ngước mặt lên xem thấy một viên đại tướng, mình mặc huỳnh giáp, đầu đội mão sư tử, tay cầm một cây cương đao, ước đặng vài mươi cân, cưỡi con ngựa hồng, trước cờ đề ba chữ, Thần Võ Quán. Tôn Hổ xem rồi kêu lại và nói rằng,
Tặc tử, mi hãy rửa tai mà nghe ta nói, ta giấy binh xuống đây, chẳng qua là quyết chí báo cừu cho huynh trưởng. Người mầu trở vào, báo thả anh ta ra thì thôi. Bằng không, người hãy coi cây đao của ta đây, lợi hại thế nào thì biết.
Thần Võ đáp, ngươi mà bắt anh ngươi ở đó vẫn thiệt là anh ta. Nay ta muốn địch với ngươi, thì ta cũng quyết đặng bắt ngươi như anh ta vậy. Nói rồi, hồ thương đánh nhau hơn 6-70 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Kế đó, Thần Võ loạn binh, bèn chém bậy một đao, quất ngựa chạy mù như gió. Tôn Hổ cũng giục ngựa rượt theo, hai ngựa cần kề cách chừng một vài bước. Ấy là kế của Thần Võ trá bại mà dụ Tôn Hổ rượt theo để dùng hồi đao khảm hạ. Không dè Tôn Hổ lanh mắt, Hòa Thương giặt đao ra, liền rút roi thần tiên đánh ngang hông Thần Võ thổ huyết, nằm dài ôm đầu ngựa mà chạy. Quân Lâu La thấy bốn phía vỡ tan, đều nhắm rừng chạy miết. Trong Dinh Yên thấy đạo binh mình đại thắng, bèn gióng kiển thâu quân. Tôn Hổ nghe lệnh, quay ngựa kéo binh về, vào thẳng Viên Môn, thuật việc ra trận. Vợ chồng phò mã mừng rỡ vô hồi. Đoạn này, Cao Khôi còn ngồi đợi nơi tụ nghĩa thính đợi tin. Sảy có quân Lâu La chạy về báo rằng,
Lão đại vương ôi, nhị đại vương đã bị đánh rượt vào rừng, không biết tiết hung thế nào, nên tôi phải về đây thông báo.
Cao Khôi nghe báo cả kinh, kế thấy bọn Lâu La khiêng Cao Thần về tới. Cao Khôi lật đật chạy ra xem, thì thấy con mình mặt trắng tợ bôi vôi, môi xanh như lá chuối. Cao Khôi khiêng vào hậu dinh, kêu hồi lâu mới tỉnh dậy. Thần Võ khi vừa mới mở mắt, xem thấy có Cao Khôi đứng một bên, bèn nói rằng,
Phụ thân ôi, xin hãy nhóm chúng tướng lại lo mưu kế mà cự địch mới xong.
Cao Khôi gật đầu, rồi tức thì tở ra tụ nghĩa đường, truyền lệnh cho Lâu La đánh ba hồi trống. Khi trống vừa dứt tiếng, có chư tướng và bọn cháu của Cao Khôi, 12 người, dắt nhau rần rộ, chạy tới hỏi rằng,
Chẳng hay bá phụ bữa nay đòi mấy anh em cháu tới có việc chi sai khiến.
Cao Khôi khi ấy khóc méo máu và nói rằng,
Số là mấy cháu chưa rõ, để bác nói lại cho mà nghe. Vì ngày hôm nay, có phò mã nước Yên đem thập vạn hùng binh đi phạt Tề. Đại binh ấy đi ngang qua đây. Anh cháu là Nguyên Võ ra chặn đường, đòi tiền mãi lộ. Không dè bị một tước Bạch Giáp Bạch Khôi đánh bắt được, dẫn ngay về trại. Kế anh thứ của mấy cháu thấy vậy, động lòng muốn trả thù cho anh, bèn dẫn Lâu La xuống núi. Lại bị một tướng, Hồng Giáp Hồng Bào, thích thương rất lợi hại. Bây giờ còn nằm ở hậu dinh, nên bác phải gióng hồi trống, mời 12 hiền điệt tới thương nghị. 12 vị thế tuế nghe rõ đầu đuôi liền nổi giận, bèn thưa rằng,
Xin bá phụ an tâm, để việc ấy mặc anh em tôi toan liệu. Nói rồi, ai đều về dinh nấy, đội Khôi mang giáp thẳng xuống dinh Yên khiêu chiến. Thám Mã Yên rõ được tin ấy, bèn bay ngựa về thông báo cho các dinh canh cửa cẩn thận, nghiêm ngặt. Kế đó, phò mã sai đắp một tướng đài, cho cao lớn để xem thế giặc. Chúng tướng phân lệnh, chẳng bao lâu làm xong tướng đài cao vọi. Vợ chồng Tôn phò mã liền dắt hai con, đồng lên xem cuộc thế.
Hồi thứ 26. Núi Long Sơn, cả đánh Yên binh, rừng Xích Tòng, bắt đặng Thái Tuế.
Khi hai vợ chồng Tôn phò mã lên tướng đài, xem thấy đạo binh Long Sơn có 12 vị làm đầu, tướng mạo đường đường oai phong lẫm lẫm, cũng đáng khen. Khi Tôn phò mã xem rồi,
quay lại nói với công chúa rằng: "Bây giờ phải tính kế nào thâu phục cho đặng bọn này để dùng giúp ta đi đánh Tề thì hay lắm." Công chúa thưa: "Việc ấy cũng chẳng khó, vậy xin để mặc tôi điều khiển." Vợ chồng bàn xong xuôi, đồng dẫn nhau xuống tướng đài, tới giữa trung quân truyền lệnh kích cổ, đòi chư tướng hội dinh thỉnh lệnh. Trong giây phút các tướng nai nịch thẳng hoi, đồng đứng trung dinh, đứng hai bên hầu lệnh. Khi ấy, công chúa điều khiển chúng tướng như vậy: Lý Phiên dẫn 5.000 binh dũng tới chỗ Dương Trường, cốt khẩu mà đào hầm, rồi dắt binh vào mé rừng Xích Tòng, mai phục chờ cho quân giặc chạy tới cửa hang. Thì khi ấy, ùa binh ra bắt hết trói lại, chẳng nên để tẩu thoát người nào. Nếu vi lệnh, thì tội về phần ngươi chịu. Lý Phiên vân mệnh, lãnh binh ra đi. Công chúa lại kêu Triệu Cường dặn rằng: Còn phần ngươi thì cũng lãnh 5.000 quân mã, đem đi mai phục nơi chỗ rậm phía đông núi Xích Tòng. Chờ cho quân giặc đi ngang qua đó, rồi thì sẽ hiệp lực với Lý Phiên mà nã tróc. Triệu Cường vâng lệnh dẫn binh đi. Công chúa lại kêu Vương Hùng mà khiến rằng: Còn phần ngươi, lãnh một muôn sức lực 5.000 thì cung tiễn hẳn hoi, dẫn tới đồn đại phía tây trên núi Xích Tòng, đốn cây, xếp đá để trước đó mà giữ phòng. Nếu như quân giặc muốn chạy lên về phía ấy, thì ở trên rút dây lăn cả cây thả xuống cho lấp đường, và cung tên khiến quân bắn xuống, không cho chúng chạy qua phía tây ấy. Vương Hùng vâng lệnh, ra lựa binh sức lực, rồi dẫn đi ngõ tắt. Vương Hùng đi rồi, công chúa lại đòi Trương Hổ khiến rằng: Phần ngươi dẫn 3.000 nhân mã binh khí cho đầy đủ, dẫn đến mai phục tại phía bắc núi ấy, mà chờ để ra tiếp ứng. Tương Hổ vân mệnh dẫn binh đi. Công chúa phân khiến chu tướng xong rồi, bèn thưa với phò mã rằng: Bây giờ phần này là phần nguyên soái, vậy xin lang quân hãy dẫn 12 vị đại tướng theo cùng và 5.000 binh dũng sĩ y thừa kế đồng ra mà cự địch với binh giặc. Tôn nguyên soái y theo lời, đích thân dẫn 12 viên đại tướng phát 3 tiếng pháo, khai mấy cửa dinh, nhắm trận đồ xông tới, kêu lớn nói rằng: Bọn cường đồ, chúng bay tên họ là gì, phải xưng danh cho ta biết. Bọn tướng lâu la đáp rằng: Tụ nghĩa tại núi Nhĩ Long, 12 vị thái tuế là chúng ta đây. Tôn nguyên soái nói rằng: Chúng bay muốn đến nạp mạng hay sao? 10 vị thái tế hỏi lại: Vậy chứ ngươi là người gì? Hãy nói cho ta tên rõ, rồi sẽ đánh. Tôn Tháo đáp: Vậy chứ chúng bay không biết ta hay sao? Yên Bang Vi Phò Mã, Trấn Quốc Công Thần Thể Sở Thi, Tôn Tháo danh hiệu vang thiên hạ, Phạt Tề nguyên soái trưởng binh kỳ là ta. Ta xem các tướng cũng chẳng phải là bọn chư hèn, tại sao lại nương thân chốn sơn lâm cho uổng tài lương đóng? Vậy chi bằng quy thuận cùng bổn quan mà kiến công lập nghiệp với triều đình, đã đành câu tự ấm thê vinh, lại đặng chữ cái tà quy tránh. Trước đã khỏi bề hiu quạnh, sau thêm lập đặng công danh cùng bổn soái đông chinh cho rạng danh hào kiệt. Chủ tướng là Lý Kỳ nghe Tôn Tháo nói các điều thì cười ngất mà nói rằng: Ngươi mà tài cán chi, dám bảo bọn anh em ta hàng phục? Nếu ngươi mà đặng hơn thì ta mới chịu. Nói rồi hồ đào lướt tới, và 11 vị thái tuế cũng đồng xông ra một lượt. Bên bọn Tôn Tháo cùng 12 viên đại tướng áp ra đồng ngăn đánh. Lúc này gươm chém thương đâm, kẻ qua người lại, đánh vùi với nhau hơn 100 mấy hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Tôn Tháo liệu khó bề thủ thắng, vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: Bây giờ phải giả trước, rồi dụ chúng nó vào chốn Tòng Lâm mới được chuyện. Nghĩ rồi, đâm bậy một thương mà chạy. 12 viên đại tướng biết ý, y kế quất ngựa, chạy theo như tên bắn. Bọn Lý Kỳ và 11 vị thái tuế cũng đuổi theo tờ chim bay. Bọn Tướng Yên lúc này chạy được một đổi xa, gần tới nơi chân núi, bèn phân tẻ nhau ra đi tứ tán. Còn Tôn Nguyên Soái thì cứ theo đường trường, quanh lộn mà dẫn dụ quân giặc vào. Bọn Thập Nhị Thái Tuế khi rượt theo vừa khỏi phía tây núi Tòng Lâm rồi, Vương Hùng ở trên xem thấy cứ việc dứt dây lăn gỗ xuống. Quân giặc biết chỗ ấy có phục binh, muốn tìm đường trở lại, kế bị Vương Hùng dẫn binh xuống chặn đánh. Bốn bề núi cao chơm chởm, tám phía rừng rậm chập trùng, không có nẻo ra, chỉ có một đường quanh co, đi vừa đặng một người một ngựa. Quân giặc lại muốn vỡ càn lên núi. Vương Hùng lại ra lệnh pháo, cung tiễn trên núi bắn xuống như mưa. Quân giặc túng thế mới dẫn nhau cứ theo đường Dương Trường mà chạy qua ngã Xích Tòng Lâm. Lúc này Yên Đơn công chúa ở trên tướng đài xem thấy quân giặc đã vào vòng mai phục mình, liền cầm gươm chỉ qua hướng đông nam mà ra niệm thần chú lầm thầm. Giây phút gió thổi đến ào ào, mây mờ mịt làm cho cây ngã đá bay, thiên ám địa hôn, lại thêm có tiếng pháo nổ vang rừng dậy núi. Bọn Lâu La thấy vậy, thất kinh, kéo nhau chạy trốn mà không đề phòng, bèn bị té nhào xuống hầm hết. Lý Phiên và Triệu Cường ùa binh ra một lượt, đánh bắt đặng 12 vị Thái Tuế. Xong việc bắt rồi, Tôn Nguyên Soái bèn ra lệnh, giống kẻn thâu binh và giải bọn Thập Nhị Thái Tuế về dinh mà phát lạc. Khi trở về trại, công chúa thêm thấy mừng rỡ vô cùng, liền khiến dẫn bọn tướng giặc ấy ra hậu dinh giam lại, đợi bắt cho đặng Cao Khôi rồi sẽ luận tội. Kế đó, Yên Đơn công chúa truyền lệnh bày khai một tiệc đặng khao thương ba quân. Yến ẩm xong xuôi, công chúa lại khiến Tôn Long lên ngựa, dẫn quân đến Nhĩ Long Sơn khiêu chiến nữa. Nói về Cao Khôi ở tụ nghĩa đường đợi tin, bỗng xem thấy Lâu La về báo rằng: "Không xong rồi Đạo Lãi Vương ơi, quân Yên dẫn chiến vào nơi Tòng Lâm, 12 vị Thái Tuế đều bị bắt hết rồi." Cao Khôi nghe nói, hồn phi phách tán, bèn nhào ngửa ra chết giấc. Quân sư Châu Phi và Vương Văn kêu cứu, dây lâu mới tỉnh dậy. Cao Khôi thở ra một tiếng dài mà nói rằng: "Nhị vị quân sư ơi, ai có mưu kế, chi mà giải cứu được sự này chăng?" Châu Phi và Vương Văn thưa rằng: "Yên Bình vốn thiệt đi phạt tề, chứ chẳng cố ý mà tới đây, bởi đại vương gây họa, mới đến cơ hội này. Vậy bây giờ lão đại vương phải biện đồ châu báu và thương thảo vài xe, đem xuống núi dâng cho Yên Vương mà xin tội. Chắc là phò mã nhậm lời thả đại đại vương cùng Thập Nhị Thái Tuế về chẳng sai." Cao Khôi nghe tỏ cả mừng, bèn truyền quân sắp đặt vàng bạc và thương thảo vào xe, đặng rạng ngày xuống núi đến dinh Yên đầu hàng. Lúc ấy quân tình còn đang lộn xộn, kẻ nói qua người nói lại, nói chuyện đến tai con gái của Cao Khôi tên là Kim Định. Kim Định hay đặng tin ấy, nhưng nàng chưa rõ sự đầu đuôi là thế nào, bèn kêu tỳ nữ là Mai Hương mà hỏi cho tường tận mọi việc.
Hồi thứ 27. Thuốc tiên cứu sống thần võ, phép màu đặng bắt Tôn Long.
Nói về Cao Kim Định khi dạo hoa viên chơi, nghe quân nói chuyện việc đi cống lễ chuộc tội, bèn trở vào kêu Mai Hương mà hỏi. Mai Hương bèn thuật hết các việc đầu đuôi. Cao Kim Định nghe rõ mấy lời, liền bước ra tụ nghĩa đường xem lại. Cao Khôi thấy con gái mình ra chốn ấy thì hỏi rằng: "Con là phận nữ lưu, sao không ở chốn thâm khuê lại tới chỗ này làm chi vậy?" Cao tiểu thư nghe cha mình quở, bèn cúi đầu thuật lại ác lời của Mai Hương, nói cho Cao Khôi nghe. Cao Khôi lúc ấy rơi lệ nói rằng: "Cha này tuổi hơn 60, có cầm thương lên được đâu,
Mấy anh em con đã bị bắt hết rồi. Trong trại chẳng còn một viên dũng tướng nào, nên cha phải nghe theo lời quân sư, đem lễ vật dâng cho người ta, mà thú tội đặng chuộc mạng mấy anh con về. Cào Tiểu Thư thưa:
Xin cha chớ có phiền muộn mà hao tổn tinh thần, để con đem thuốc linh đơn vào cứu anh con. Và con quyết phen này ra trận, bắt cho được bọn ấy mà trả thù cho huynh trưởng.
Nói rồi, cha con dẫn vào hậu dinh. Kim Định lấy thuốc tiên cho thần võ uống vào, tức thì khỏe mạnh. Lúc này, Tôn Long dẫn chúng tướng đến dưới núi, cũng đã hơn nửa ngày mà chẳng thấy ai ra binh đối địch. Bèn kêu quân lâu la giữ cửa trại mà nói rằng:
Bay hãy vào nói lại cùng trại bay hay, nếu hết người xuất trận nữa thì xuống đầu hàng, bằng không vâng lời thì ta sẽ bắn hỏa pháo vào đốt dinh trại tiêu tan ra tro bụi.
Lâu la nghe nói vậy, bèn đem những lời ấy báo lại cho Cao Khôi hay. Cao Kim Định nghe các lời láo xược thì cả giận, liền hỏi cha mình rằng:
Thưa cha, chẳng hay nước Yên dũng lược dường nào mà dám khinh người như vậy. Chứ như con đã từng học đạo với Cửu Thiên, lão thuộc pháp sai thần khiến quỷ mà chẳng còn dám khi ai, huống chi là tướng ấy ra thể nào. Vậy xin phụ thân cùng huynh trưởng an dưỡng thân rồng, để mà con dẫn binh xuống núi, nguyện bắt cho được người tướng thiếu niên đó mà báo cừu mới đã giận.
Nói rồi, liền trở lại hương phòng, lấy đồ bảo bối, cầm đao lên ngựa, khiến ba tiếng pháo, rồi kéo róc bọn lâu la xuống núi. Khi Cao Kim Định xuống gần tới trận, thấy xa xa có một tướng vừa trạc tuổi mình, môi son mắt trắng, chẳng khác chi người ở Bồng Lai. Kim Định lúc này mắt nhìn sửng sốt, bụng nghĩ bồi hồi. Sực nhớ lại chuyện xưa thầy có dặn: Năm nay, tháng này, có gã Tôn Long đi ngang qua núi đây. Người ấy là Lương Duyên, dạy phải thành thân cùng người mà hiệp lực phạt tề, đặng lập công với nước. Thầy có nói nữa rằng: Đến sau mình xin đặng một trai, đặc hiệu là Tôn Yên, nói dòng cho Tôn Võ Tử. Chừng ấy lại đặng làm vua, thì cả đời mình thân đặng ấm. Lời thầy dặn đã rõ ràng, oán thù mà thành ân ái. Khi Cao Tiểu Thư còn đang nghĩ suy, thì Tôn Long đã giục ngựa tới trước, ngó thấy có một viên nữ tướng, mày liễu má đào, hoa nhường nguyệt thẹn, mình mặc giáp hồng, bào lục, mão phụng, hài oanh, ví như tiên nữ lâm phàm, thường nga dáng thế. Tôn Long ngó mãi không thôi. Kim Định thấy Tôn Long ngó sững, thì có ý thẹn, bèn kêu hỏi rằng:
Tướng quân kia, tên họ là chi? Xin hãy nói thiệt cho thiếp tường tôn tánh.
Tôn Long đáp: Ta thiệt họ Tôn, tên Long, con phò mã Tôn Tháo, cháu ngoại của Yên Vương Khoái, phụng mạng đi phạt tề, chức làm tiên phong. Kim Định nghe rõ mừng thầm, cười ngõ nghẽn mà kêu và nói rằng:
Bớ tướng quân ôi, ta chẳng phải là người nào, vẫn thiệt con gái của Cao Khôi, tên là Cao Kim Định. Thôi thôi, xếp giáo đứng xê lại đây, ta nói nho nhỏ cho mà nghe. Ta đã vâng lời sư phụ ở đây, đợi đó cũng lâu ngày rồi. Người có dặn ta rằng, chờ chừng nào công tử đi ngang qua đây, khi ấy là dày duyên can lệ.
Nguyên Tôn Long vẫn là trai mới lớn lên, nên hay mắc cỡ. Khi nghe Kim Định nói các lời thì hổ thẹn, nổi giận mắng rằng:
Đồ tiện tì, không biết xấu sao, giữa đám ba quân dám buông lời trăng gió. Sách có chữ, phụ mẫu chi mạng, lại có câu, mai trước chi ngôn. Gái tơ sao đã sớm ngứa nghề, mong những điều trao duyên gửi phận.
Nói rồi, hoa thương đâm tới. Tiểu thư cũng đưa đao ra đỡ. Hai đàn đánh nhau có hơn trăm hiệp,
mà chưa định hơn thua. Kim Định bèn nghĩ ra một kế, liền quất ngựa trá bại chạy dài. Tôn Long liền giục ngựa đuổi theo. Hai đàn gần kề, Kim Định liền thò tay vào túi, lấy ra một món bảo bối, tên là Kỳ Môn Pháp, liền trải ra nơi mặt đất. Tôn Long không biết là chi, cứ quất ngựa chạy vào trong phép kỳ môn. Tức thì, hai mắt đổ hào quang, mịt mù không thấy đường xá nữa. Khi đó, Kim Định thấy Tôn Long, chứ Tôn Long không thấy Kim Định. Nếu nhằm tay tướng khác, thì đã rơi đầu xuống đất. Ngặt vì duyên nợ trời xui, nên phải kiếm mưu mỹ dụ. Kim Định liền trở ngựa lại, lấy dây ti cương bắt Tôn Long trói lại, rồi theo thâu phép cất vào túi. Tay hô kiếm xốc lại gần, kêu Tôn Long mà hỏi rằng: "Bang gia kia, muốn sống hay muốn chết?" Tôn Long hỏi lại: "Làm sao gọi là sống, còn làm sao kêu là chết?" Kim Định đáp: "Nếu như ngươi muốn chết, thì ta cắt lấy thủ cấp ngươi, đem về dâng công cho cha ta. Bằng ngươi muốn sống, thì phải nghe theo lời ta, kết duyên loan phụng." Tôn Long đang khi túng thế nghe nói như vậy, bèn nghĩ thầm rằng: "Cha mình làm nguyên soái, mẹ lại con vua, còn dòng họ Tôn ta vẫn là cành vàng lá ngọc. Giờ này ta kết duyên với một nàng con gái cường đồ, sao cho khỏi miệng đời đàm tiếu. Còn như bây giờ không nghe lời nó, thì nó có đâu chịu ta. Chi bằng tương kế tự kế cho xong, tìm phương kế khác." Nghĩ rồi, cười chúng chiếm đáp rằng: "Cô nương ôi, mạc tướng xin thuận tình, chẳng quên duyên giai cấu." Kim Định nghe nói rất mừng, liền đích thân bước lại, mở trói cho Tôn Long. Tôn Long được thả rồi, sửa sang y giáp, lên ngựa hô thương, cả kêu Kim Định mà nói rằng: "Mi dám đánh với ta cho biết tài cao thấp không?" Kim Định nổi giận, hô đao xốc tới, đau thương dây trở, đánh hơn 300 hiệp nữa. Kim Định có ý khen thầm: "Thiệt là con dòng nhà tướng." Khen rồi lại tính: "Nếu ta ra tay hạ gã, thì lỡ phận oan ương. Thôi, để kiếm thế bắt chàng, coi còn nói sao nữa cho biết." Tính rồi, thò tay vào túi, lấy ra một sợi dây khổng tiên, thằng quăng lên trên không rồi kêu: "Bớ chàng Tôn Long, hãy coi bảo bối của ta." Tôn Long nghe nói bảo bối, thì ngước mặt ngó lên, thấy hào quang sáng giới, nhắm ngay đầu mình bổ xuống. Kim Định lấy tay chỉ ra, tức thì Tôn Long bị dây khổng thiên thằng trói lại. Khi ấy, Kim Định cầm đao đến gần, hỏi rằng: "Chàng họ Tôn, phen này ngươi chịu phục ta chưa? Nếu không, hãy nói đặng ta xuống đao phất cho hết đời." Tôn Long đáp: "Nàng ơi, tôi thiệt cam phục lời nàng, xin hãy rộng lòng mở trói." Kim Định nói: "Không được, lời ấy lấy chi làm bằng cớ, vậy phải thề thốt làm sao cho thiệt tình, ta mới chịu." Tôn Long túng thế, phải thề dối rằng: "Ai mà dám nói gạt nàng nữa, thì bị ở tù 100 ngày chẳng." Kim Định buộc lời thề chắc chắn, bèn thâu phép mở trói Tôn Long. Tôn Long đặng thông thả rồi, cũng cứ làm theo như trước, cầm thương lên ngựa mà mắng nhiếc om sòm. Kim Định cũng hoa đao tới chém, hai đàn đánh đặng chừng vài hiệp. Kim Định giả thua bỏ chạy. Tôn Long rượt theo nói rằng: "Mi là đồ nữ lưu, có tài lực bao nhiêu mà dám khoe khoang thần võ, phen này ta quyết bắt cho đặng mi mới nghe." Nói rồi, quất ngựa rượt theo. Kim Định đặng chạy một đuổi xa,
rồi quay đầu ngựa lại, miệng niệm thần chú lầm thầm, tay lia cây bảo kiếm, rồi liệng lên trên không và kêu chỉ Tôn Long mà nói rằng:
"Bớ Tôn Long, ngươi thiệt là đứa bạc tình, hãy coi cây bảo kiếm ta lấy đầu ngươi tức thì cho biết mặt."
Tôn Long ngó lên xem thấy một lần lửa đỏ nhắm ngay đầu mình mà rơi xuống. Tôn Long xem thấy thất kinh, nhảy xuống ngựa, xá Kim Định mà năn nỉ. Kim Định thấy vậy, liền thâu bảo bối lại, rồi chỉ mặt Tôn Long nói:
"Phen này nữa là ba, chàng đã rõ tài cao thấp chưa? Sách có chữ: Lương Duyên do Túc Đế, Giai Ngẫu tự Thiên Thành. Bởi ta dâng lời sư phụ dặn bảo ân cần, chứ chẳng phải như đồ chó điếm mèo đàn đâu mà búng rẫy. Còn phần cha ta, chiếm cứ chỗ này có hơn 30 vạn hùng binh, mấy mươi viên dũng sĩ, lương thảo bạc vàng chẳng biết bao nhiêu. Nếu chàng nghe theo lời thiếp, thì ta đồng hiệp lực phạt tề, chẳng là hay hơn hay sao, mà cứ gạt ta hoài. Hay là chàng muốn hồn về địa phủ hay sao?"
Tôn Long nói rằng: "Nàng ôi, số là nàng chưa rõ, để mặt tướng phân lại cho nàng nghe. Vì vốn ta chẳng phải loài cây cỏ, dễ không biết chỗ ái ân, ngặt vì ta mà kết nghĩa với tặc nhân, chi cho khỏi tru di tam tộc. Ấy là lương duyên, hương lửa bén dây cầm sắt, sự tai ương đã mang táng âm ti, dù cho tiểu thư lực chi chi, muốn cứu ta cứu sao cho đặng."
Kim Định khi nghe Tôn Long tỏ tình tâm sự, thì chúng chiếm cười mà nói rằng:
"Vậy sao hồi giờ chàng không nói sớm, để thiếp tưởng là đứa bạc tình? Thôi thôi, công tử hãy ngó non xanh mà hẹn với đầu xanh, chỉ biệt bản mà nguyền cùng tóc bạc. Một lời thề xin chàng thề cho chắc, muôn việc khó đó để mặc thiếp liệu toan."
Tôn Long nói: "Trăm năm đành kết tóc, chữ đồng ấy ghi xương, sau dù ai đem dạ phi thường, thì muôn tiễn thiên đao phân xẻ."
Kim Định thưa: "Vậy thì để thiếp dạ bắt công tử về dinh, đặng cho khỏi ngoại nhân nghi hoặc." Nói rồi, miệng niệm chân ngôn, giây phút ù ù gió thổi đến, làm cho thiên ám địa hôn. Người chẳng nhìn nhau đặng, bên yên đầu vỡ tan chạy hết.
Hồi thứ 28. Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế, Tôn Tháo đưa lễ rước tân nhân.
Nói về Kim Định làm phép hô phong, quân yên vỡ chạy tứ tán hết, rồi dắt Tôn Long về trại. Khi Kim Định về tới nơi, Cao Khôi và thần võ mừng rỡ vô cùng, liền truyền quân nhắc ghế cho tiểu thư ngồi gần một bên. Kế đó, quân Lâu La dẫn Tôn Long đem vô trước án. Quân sư Vương Văn bèn chí mặt Tôn Long mà nói rằng:
"Thằng này bữa trước nó bắt đại đại vương, hôm nay tiểu thư bắt đặng nó đây, thiệt là may lắm."
Cao Khôi nghe nói lại mừng thêm nữa, rồi khiến quân bày tiệc hạ công. Đang ăn mừng tiểu thư thắng trận. Tiệc xong rồi, Cao Kim Định lui vào chốn hậu phòng, ra mắt mẫu thân, đặng tỏ bày tâm sự. Lão phu nhân thấy con về, rất mừng rỡ, bèn hỏi rằng:
"Ngày nay con ra trận, thắng bại thế nào?"
Kim Định quỳ xuống thưa rằng:
"Trâm lạy mẫu thân, con xin tỏ thiệt, năm trước con mới hạ sơn, thầy con có dặn, năm nay tháng này có Tôn Long đi ngang qua đây, người ấy là lương duyên của con. Tới nay thiệt quả, con mới xuất trận đã bắt đặng chàng rồi, xin mẫu thân tha tội, và xin mẫu thân làm chủ hôn giùm việc ấy cho con luôn thể."
Lão phu nhân nghe nói bèn hỏi rằng: "Tôn Long bây giờ ở đâu, để mẹ đi xem tướng mạo nó coi ra thể nào đã?"
Kim Định thưa: "Tôn Long chẳng phải tay tầm thường,
vốn con dòng nhà vương, tướng, văn hay tam lược, võ đủ lục thao. Nếu hôm nay ép gã thành thân, chắc là người chẳng phục. Vậy bây giờ phải sai ai xuống dinh phò mã, nói sự nhân duyên. Nếu như phò mã đã nhận lời, thì phải sai người lên hôn sinh. Chừng ấy phụ huynh tôi một lòng quy thuận, mà kiến công lập nghiệp với triều đình. Bằng mà dưới không thuận tình, thì khi ấy hãy cầm Tôn Long lại. Vậy thôi, mẫu thân để đợi con ngày mai xuất chiến nữa. Bắt đặng tướng khác, rồi sẽ thi kế mới xong. Cao phu nhân khen phải, liền bước ra trước tụ nghĩa đường, phân trần mọi sự. Cao Khôi thấy vợ mình đến, thì lật đật tiếp rước mời ngồi. Cao phu nhân bèn thưa rằng, này nữ nhi xuất trận, nó nói nó bắt đặng Tôn Long, nó lại vào thưa thiệt với tôi. Năm trước nó hạ sơn, thầy nó có dặn như gặp Tôn Long qua chúng này, thì người ấy là lương duyên của nó. Tôi nghĩ lại lời thầy nó, đã tỏ bày ý trời ắt chẳng sai, duyên nợ khéo sắp đặt, giống như ai xui khiến. Xin lão gia xét lại, kẻo mang lỗi với trời. Cao Khôi nghe phu nhân phân tỏ việc thiên cơ thì cảm mừng, liền bước xuống mở trói cho Tôn Long, rồi truyền lệnh dọn tiệc đãi đằng rễ mới. Lại khiến con mình là thần võ, bồi yến với Tôn Long. Khi mãn tiệc, Cao Khôi lui vào hậu trại, nói với phu nhân rằng, lời thầy nó dặn như vậy, thì ngày nay cho hai trẻ nó động phòng huê chút, thành thân đi cho rồi. Phu nhân đáp, việc ấy ông xin để chậm chậm dò coi đã. Chứ thằng Tôn Long nó là con cháu vương hầu, nếu chúng ta làm đều càng quấy, thì sao khỏi quan quân chê cười. Vậy thôi bây giờ, phải cho người xuống nó lại với Tôn Tháo hay. Nhưng người có bằng lòng làm vậy, thì phải thả con y ra. Rồi sai người xin lễ đưa tới đây mới đặng. Cao Khôi khen phải, bèn ra tụ nghĩa đường, đòi hai ông quân sư Dương Văn và Châu Chí đến, khiến làm thông mai, xuống dinh yên tỏ bày việc đôi bạn ấy trước. Hai tướng vâng lệnh, lên ngựa thẳng xuống núi phi nhanh. Lúc này, vợ chồng phò mã còn đang bàn luận việc quân tình, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng, công tử đã bị giặc bắt rồi, nên tôi phải cho vào nguyên soái rõ. Vợ chồng phò mã nghe báo sững sờ, bèn cho đòi quan lược trận vào mà hỏi nguyên do. Quan lược trận thưa rằng, khi công tử ra khiêu chiến, có một nữ viên nữ tướng lịch sự vô song ra cầm binh đánh với công tử, đánh hơn 400 hiệp mà không phân thắng bại. Rồi đó, không biết nữ tướng làm phép chi, thình lình bắt công tử trói lại. Lúc ấy, tôi thấy hai người nói chuyện gì nhỏ nhỏ, tôi không đặng rõ điều chi, rồi lại thả công tử ra. Làm như vậy đến 3 lần. Lần chót hết, anh em chúng tôi vừa muốn ra tay đến giúp công tử, đem về trại. Chẳng dè nữ tướng nói chi lầm thầm trong miệng. Kế thấy gió ở phía đông bắc thổi tới ào ào, đá bay cây ngã, nó chẳng đặng nhau. Bởi vậy, cho nên đạo binh này đều vỡ tan, chạy tán lạc hết. Kế đó, khi tan trận vong thì không thấy công tử nữa, mà nữ tướng ấy cũng đi đâu mất. Công chúa nghe rõ, thì hiểu rồi, bèn nói với phò mã rằng, chuyện này lộng giả thành chân, tưởng là sai con đi đánh kiếm thêm một mớ lương thảo, phòng chi dụng cho bá quan. Không dè, ở chỗ sơn lâm như vậy, lại có người lương đóng. Vậy bây giờ phải đòi gã Cao Nguyên Võ ra đây, hỏi thử coi nữ tướng đó là ai mà có tài phép dường ấy. Phò mã khen phải, liền truyền lệnh cho quân, dẫn Cao Nguyên Võ ra, thết đãi rượu trà tâm tất. Công chúa khi ấy nói rằng, Cao tướng quân ôi, ta xem diện mạo của tướng quân, không phải là người tầm thường, cớ sao lại thất thân nơi chốn thảo giả làm chi? Thôi, tướng quân hãy quy hàng cùng phò mã,
báo quốc phục thù. Đã đành câu, Tử Ấm thay phong, lại khỏi tiếng nghịch thần tặc đảng. Nguyên Võ Bẩm. Cũng vì đời ly loạn, nên cha con tôi mới chiếm cứ núi này. Nguyên một thời mà nương nấu tấm thân, may gặp Hội Phong Vân cho phỉ chí. Này công chúa có lòng yêu vì, chúng tôi cũng đành dạ phục tòng.